trí xã hội.
Thưa quý vị, các loài tảo biển phong phú về chủng loại không chỉ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng mà còn là lá phổi xanh của đại dương, hấp thụ carbon và tạo ra một nửa tổng lượng oxygen cho toàn trái đất. Ngoài ra, các chế phẩm từ tảo biển còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm đến bao bì, phân bón, năng lượng, v.v. Giá trị của tảo biển, món quà của đại dương đang ngày càng được chú ý, mở ra một thị trường mới và được xem là nguồn tài nguyên dồi dào, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thế giới trong tương lai. Trên đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ sức khỏe tiểu đường, giải thích.
Tảo biển là sinh vật sống, là thực vật và bao gồm hàng ngàn loài có đặc điểm chung là sống trong môi trường nước, không nở hoa và thực hiện quang hợp, tức là sản sinh chất hữu cơ nhờ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Đa phần các loài tảo biển được phân loại theo màu sắc, xanh lục, đen, nâu, vàng, đỏ hay là xanh lam. Ngoài ra còn có một loại tảo biển được gọi là tảo sợi. Trong vô số loài tảo biển, một số loài đã được con người tiêu dùng từ nhiều thế kỷ nay, tùy theo khu vực sinh sống. Chúng được gọi là các loài tảo thực phẩm. Chúng ta có thể lấy một vài ví dụ trong số những loại được tiêu thụ nhiều nhất. Spiruline là một loại tảo xanh. Rau rết biển là một loại tảo xanh lục. Nori là một loại tảo đỏ. Còn wakem là loại tảo nâu vốn được tiêu thụ rất nhiều ở châu Á.
Đối với người dân nhiều nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, tảo biển, dòng biển có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên, không phải loại tảo nào cũng có thể ăn được, nhưng lợi ích của nhiều loại tảo thực phẩm đã được giới chuyên gia dinh dưỡng ghi nhận. Nhà dinh dưỡng học Stéphane Besançon giải thích với RFI tiếng Pháp.
Chúng có thành phần dinh dưỡng rất đáng quan tâm, cung cấp ít calo, ít chất béo, ít đường, nhưng ngược lại thì rất giàu chất xơ, vitamin như vitamin A, C, E, K và B12, khoáng chất tùy loại tảo như magie, đồng, sắt, canxi hoặc kẽm. Chúng chứa các chất chống oxy hóa như carotenoid, flavonoid hoặc acid phenolic, những chất bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do. Cuối cùng, một số loài tảo biển, chẳng hạn như tảo xoắn, chứa một hàm lượng lớn protein có chất lượng rất tốt. Các nghiên cứu về đề tài này vốn ngày càng quan trọng đã cho thấy chúng có vai trò bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư, chống tăng mỡ máu hoặc thậm chí chống tăng đường huyết. Chúng cũng có tác dụng hữu ích chống các cơn mệt mỏi hoặc thậm chí chống một số dạng trầm cảm.
Về nguy cơ khi dùng tảo biển, nhà dinh dưỡng Stéphane Besançon lưu ý.
Chỉ có ít nguy cơ, nhưng chúng ta có thể trích dẫn một điều rất quan trọng đã được ANSES, cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia của Pháp, cảnh báo. Hàm lượng iốt trong các chế phẩm từ rong biển có thể cao, tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến lượng iốt cơ thể hấp thụ cao quá mức và thường xuyên có khả năng dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp và một số tác dụng phụ ảnh hưởng tới tim hoặc thận. Do đó, cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia khuyến cáo những người bị rối loạn chức năng tuyến giáp, có bệnh tim hoặc bị suy thận, hay những người đang điều trị bằng thuốc chứa iốt hoặc lithium, cũng như phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, thì không dùng thức ăn hoặc thực phẩm chức năng có chứa tảo.
Theo một nghiên cứu của Đại học Wageningen, Hà Lan, chỉ cần dành 2% đại dương cho hoạt động nuôi trồng tảo biển, cùng với hệ sinh thái liên quan như cá hay các loài nhuyễn thể là đủ đáp ứng nhu cầu protein của dân cư toàn cầu. Tảo biển với những đặc tính tốt cho sức khỏe còn được chiết xuất làm thành phần mỹ phẩm, kèm trị mụn và dược phẩm, kèm chống nấm, chống viêm và thuốc trị đau dạ dày, v.v. Và trên thực tế, không phải ai cũng biết rằng tảo biển còn được dùng làm nguyên vật liệu trong rất nhiều lĩnh vực sản xuất và đang được nghiên cứu để trở thành các loại nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Giàu dinh dưỡng nên tảo biển còn được dùng làm thức ăn cho động vật, gia súc, làm phân bón phục vụ nông nghiệp. Tại châu Âu, khoảng chục doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất bao bì sinh học tự hủy từ tảo để thay thế nguyên liệu nhựa vốn khó tiêu hủy, gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Nhiều doanh nghiệp hàng dệt may cũng đang nghiên cứu sản xuất quần áo từ chất liệu tảo biển. Thậm chí, một startup ở Hà Lan còn hướng đến dùng tảo biển để sản xuất băng vệ sinh phụ nữ. Riêng trong lĩnh vực năng lượng, theo chuyên gia Philippe Potin, việc dùng tảo để chế tạo nhiên liệu, chất đốt vẫn còn cần thêm nhiều thời gian. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, sản lượng tảo biển nuôi trồng đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2018 và nay đã trở thành lĩnh vực sản xuất thực phẩm đạt nhiều bước tiến nhanh nhất trên quy mô toàn cầu. nhận thấy tiềm năng vô cùng lớn của tàu biển trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh thị trường thế giới về tàu biển đang mở rộng, nhưng các hoạt động khai thác và bảo tồn, tái sinh diện rộng chưa được quan tâm. Nhiều loài tàu biển đang ồ ạt biến mất do đại dương bị hâm nóng và khí hậu toàn cầu biến đổi. Mới đây, Liên hiệp phát triển ngành dòng biển Safe Seaweed Coalition đã được thành lập để làm tổ chức đầu mối kết nối toàn cầu nhằm phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến dòng biển. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia nghiên cứu về dòng biển Vincent Dumézel nhấn mạnh.
Trên hết, đây là sự tập hợp các tác nhân của lĩnh vực còn rất non trẻ này, lĩnh vực có thể nói là hầu như vừa mới được khai sinh, để đáp ứng và khai thác tiềm năng của tảo biển. Vì thế, mục đích của Liên Hiệp là tập hợp tất cả mọi người cùng thực hiện công việc hiện thực hóa tiềm năng của tảo để nuôi sống thế giới, chăn nuôi gia súc tốt hơn, giảm thiểu ô nhiễm, làm sạch đại dương, tạo thu nhập cho các cư dân sống ven biển, cung cấp việc làm mới và tạo ra một loại hình nuôi trồng thủy sản mới thực sự là tái sinh, chứ không chỉ khai thác như hiện giờ. Liên Hiệp được quỹ Foundation Lloyd's Register tài trợ, được đặt tại trạm sinh học Roscoe của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp, được sự hỗ trợ mạnh mẽ và sự dẫn dắt của Liên Hiệp Quốc thông qua Tổ chức Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và sẽ quy tụ hàng ngàn thành viên từ các nhà sản xuất nhỏ đến công ty chế biến lớn. Ý tưởng là thực sự tập hợp quy tụ về một mối tất cả các tác nhân trong chuỗi sản xuất, bao gồm các nhà đầu tư, bởi vì để hiện thực hóa được tiềm năng của các loài tảo, chúng ta sẽ cần nhiều đầu tư và sự tham gia tích cực của mỗi tác nhân trong chuỗi sản xuất.
Sự ra đời của Liên Hiệp Quốc tế về dòng biển cho thấy thế giới đang ngày càng quan tâm và mong muốn đặt cược tương lai vào nguồn tài nguyên biển, dù không mới nhưng vẫn chưa được biết đến nhiều trên phạm vi toàn cầu. Chuyên gia về tàu biển Vincent Dumézel lưu ý.
On a aucune culture de l'algue en tant qu'alimentation ailleurs qu'en Asie.
Ngoài châu Á thì không có bất cứ nơi nào có hoạt động nuôi trồng tảo biển làm thực phẩm. Trên thực tế, tảo biển dường như thực sự là giải pháp tốt nhất, mang tính sinh thái nhất và bền vững nhất để nuôi sống cư dân thế giới đang tăng lên hàng ngày. Mỗi ngày trên trái đất có thêm 300.000 người cần được nuôi sống. Chúng ta đứng trước áp lực thường trực này, đồng thời tác động mà các hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm gây ra đối với môi trường cũng rất lớn. Chúng ta biết rằng sản xuất lương thực, thực phẩm đang trở thành một trong những ngành thải ra nhiều khí carbon nhất, làm phát sinh bệnh tật và góp phần gây ô nhiễm đất đai. Vì vậy, chúng tôi có một mối lo thật sự là nhìn nhận, xem xét toàn bộ hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm của con người. Chúng ta có thể thấy là 70% hành tinh chúng ta được bao phủ bởi các đại dương. Thế nhưng, những đại dương này rốt cuộc chỉ cung cấp chưa đến 3% tổng số thực phẩm cho chúng ta. Có nghĩa là tiềm năng phát triển về sản xuất lương thực, thực phẩm từ các đại dương là vô cùng lớn. Thế mà chúng ta vẫn giống như người tiền sử, vẫn chưa có hoạt động nuôi trồng ở đại dương. Con người đã làm điều đó trên mặt đất từ cách nay 12.000 năm. Chúng ta đã có được rất nhiều kiến thức. Chúng ta phải bắt đầu nuôi trồng ở các đại dương và cố gắng xây dựng các hệ sinh thái ở đại dương, chứ không phải là phá hủy chúng như chúng ta đang làm ngày nay, với việc sử dụng chỉ mang tính cơ hội và tàn phá, hủy diệt.
Xét theo khu vực, sự phát triển ngành nuôi trồng tảo biển là không đồng đều. Không chỉ tiêu thụ nhiều tảo biển, châu Á cũng là khu vực đi tiên phong về nuôi trồng, tập trung 99% sản lượng tảo biển nuôi trồng trên toàn thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc, tiếp theo là Indonesia. Châu Phi cũng đang vươn lên nhanh chóng. Tại châu Âu, nơi hoạt động nuôi trồng tảo biển còn rất hạn chế, thì nước Pháp và Na Uy là hai quốc gia được xem là tích cực nhất. Điều cấp bách là châu Âu phải tăng cường nghiên cứu về các loài tảo của chính châu lục này, tránh phải nhập các loài tảo của châu lục khác vì có thể dẫn tới nguy cơ làm mất cân bằng sinh thái. Trái lại, ở châu Á, việc nuôi trồng thâm canh và độc canh thường được áp dụng, phân bón cũng thường được sử dụng, gây tác hại cho nhiều hoạt động khác liên quan đến biển, cũng như ảnh hưởng tới các giống loài sinh vật khác, tác hại không nhỏ tới hệ sinh thái. Đây chính là một số trong những hạn chế mà thế giới cần khắc phục để tàu biển thực sự trở thành đòn bẩy phát triển bền vững cho trái đất.